Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga. Chào Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS. Hy vọng quý vị đã có một kỳ nghỉ Tết Nguyên đán rất là thư giãn, không hiểu là có tăng cân không, bởi vì Hồng Nga cũng mấy ngày nay đã tăng lên 2 cân rồi.
Nhìn qua nhìn lại thì tôi thấy đồng nghiệp của tôi hình như họ cũng lên cân, không hẳn là người Á Châu nhưng mà người thường họ cũng lên, không hiểu là như thế nào. Chắc là được các bạn bè Á Châu mời ăn Tết, thành thử ra là có thể làm cho họ lên cân. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 2, tức là mùng 4 Tết, báo chí trong nước đưa tin là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tiến độ dự án sân bay mới Long Thành ở tỉnh Đồng Nai. Khởi công là từ năm ngoái rồi thì không hiểu là đến nay thì như thế nào. Một trong những cái yếu tố quan trọng nhất là làm thế nào có thể thu hồi được toàn bộ đất, rồi bồi thường, rồi hỗ trợ tái định cư cho cái khu vực này. Thì đây phải nói là một dự án rất là lớn, bao gồm cái số tiền đầu tư trong đó cũng rất là cao, thì không hiểu đến đâu rồi hả Hồng Nga?
Dạ vâng, thực ra thì cái thông tin đưa ra là sau khi nhà nước họ thông báo rằng là họ đã đạt cái tỷ lệ thu hồi diện tích mặt bằng là gần như 100% ạ. Tức là cái giai đoạn 1 thì có cái diện tích mà cần phải thu hồi là 2.532 ha thì họ đã thu hồi hoàn toàn. Sau đó thì họ cũng đã thu hồi được thêm cái giai đoạn 2 là khoảng 4.800 ha, tức là trên 98%. Bởi vậy cho nên là với cái tỷ lệ diện tích đất mà được thu hồi như vậy thì họ mới có thể là đặt ra cái mục tiêu mà như ông Phạm Minh Chính đã căn dặn cơ quan thi công, đó là sớm hoàn thành sân bay Long Thành từ 3 tới 6 tháng tới ạ.
Số hộ ảnh hưởng trong việc mà di dời cũng như tái định cư là đến trên 5.600 hộ. Thì tôi không hiểu là cái việc duyệt xét bố trí tái định cư của họ thì đến đâu rồi?
Theo thông tin báo chí trong nước đưa ra thì là cái tổng số gia đình bị ảnh hưởng là 5.647 hộ, thì họ đã xét duyệt được 4.246 hộ. Trong đó thì đã bố trí được tái định cư là 4.112 hộ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là có cái chênh lệch là khoảng trên 1.000 hộ, 1.400 hộ thì Hồng Nga thấy thì là vẫn chưa xét duyệt được tái định cư. Và đây là một cái con số mà Hồng Nga nghĩ rằng là rất đáng báo động, bởi vì là quý vị nghĩ tới cái con số hàng mấy nghìn người mà hiện giờ đang chưa có một cái nơi tái định cư được xét duyệt cho họ, thì không hiểu nếu mà thực sự là cái mặt bằng được thi công rồi cái sân bay được xây lên thì họ sẽ đi đâu, họ sẽ làm gì. Đây là một cái vấn đề mà Nga nghĩ rằng là các cơ quan ở trong nước đó, khi mà họ cố gắng hoàn thành cái sân bay gấp rút như vậy thì họ phải để ý đến cái việc tái định cư những người ở cái mặt bằng sân bay Long Thành, và không thể để cho họ năm mới mà vất vưởng không có nơi nương tựa được ạ.
Đa phần thì được tái định cư ở đâu, đi đâu hả Hồng Nga?
Vâng, theo như ông Nga được biết thì là cái việc tái định cư thì nó được thực hiện như thế này, tức là những cái hộ mà mong muốn thì sẽ được nhận một cái khoản tiền bồi thường, và sau đó khi có cái khoản tiền bồi thường đó thì nếu mà họ, đấy là đất mà họ kinh doanh, họ trồng trọt từ trước làm nông đó, thì họ có thể mua thêm để xây cất những cái nơi có thể trú ngụ được ở những nơi mà họ vẫn đang sinh sống. Thế ngoài ra thì chính quyền họ cũng có một cái khu gọi là khu tái định cư Lộc An để dành cho những người mà phải di chuyển từ cái mặt bằng được giải phóng ra. Thì được biết là cái khu tái định cư này ấy, thì nó có khoảng quy mô là khoảng chứa được 30.000 người. Thế nhưng mà tất nhiên là 30.000 người thì sống một cách cũng là khá là chật chội. Thì hiện giờ họ vẫn đang xây dựng cái khu tái định cư này, nhưng mà nghĩ rằng là những người mà nông dân ở Đồng Nai mà xưa nay họ vẫn sống một cách thoải mái đó, thì khi mà vào cái khu tái định cư này họ thì họ cũng không hài lòng đâu. Bởi vì là nếu mà sống trong những cái căn hộ mà nhà nước xây một cái cách gọi là hiện đại, rồi tất nhiên là nó tiện lợi bởi vì có công viên, có trường học, có chợ vân vân, thế nhưng mà nó không phải là cái không gian thoáng đãng như là họ vẫn đang sinh sống ạ, thì đó cũng là một cái vấn đề. Thì những cái cách mà tái định cư cho đồng bào mà sống ở những cái khu vực mà phải giải tỏa mặt bằng thì là nhà nước họ xử lý như vậy ạ.
Nói vậy thì một mặt là cũng có thể yên tâm, tức là họ không có rơi vào cảnh gọi là phải ngủ ngoài đường, nói nôm na là như vậy. Nhưng mà một mặt á, thì cũng hơi lo ngại, bởi vì nếu như chúng ta nhớ lại cái thời mà bắt đầu biến những cái khu đất nông nghiệp trở thành công nghiệp rồi xây nhà máy thì cũng có bồi thường như thế này, thì đa phần cái số tiền mà bồi thường đó thì cuối cùng những người nông dân họ cũng tiêu xài hết thôi và kéo về thành phố để tìm việc. Thì cái đó cũng là một cái vấn đề, một cái vấn nạn chứ không phải là đơn giản.
Vâng, chắc chắn là như vậy ạ. Và quý vị cũng biết là cái đặc thù của kinh tế Việt Nam, nó là rất là nhiều những cái cơ sở kinh tế nhỏ lẻ. Bởi vậy cho nên là cái tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam thì nó thấp, nhưng điều đó không có nghĩa rằng là những người mà có những cái doanh nghiệp, những cái cơ sở sản xuất nhỏ của mình đó, họ có thể sinh sống được bằng cái sản xuất của mình ạ. Bởi vậy cho nên là những người nông dân mà sau này không có đất, họ đi làm những công việc khác thì về mặt danh chính ngôn thuận thì họ vẫn sống thôi, tức là họ cũng không phải là vất vưởng, không nơi nương tựa, không có nhà cửa gì. Thế nhưng mà cái thu nhập của họ sẽ như thế nào, và cái tương lai của không những là những người đó mà còn những cái thế hệ sau, con cái cháu chắt của họ thì sẽ như thế nào, thì đó là một cái vấn đề rất là lớn và sẽ trở thành lớn hơn nữa trong tương lai ạ.
Được biết là dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành á, giai đoạn 1 á, là có tổng mức đầu tư gần 110.000 tỷ đồng. Và dự án có 4 dự án thành phần, trong đó có dự án thành phần 3 là bao gồm các công trình thiết yếu trong cảng hàng không do Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, gọi tắt là ACV, làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư là hơn 99.000 tỷ đồng. Thì ACV được lựa chọn là nhà thầu thi công cái nhà ga hành khách, đó là một trong những cái cấu trúc mà chính quan trọng nhất của một cái sân bay. Thì cái liên danh của cái công ty này họ đã khởi công từ hồi cuối tháng 8 năm vừa rồi. Thì chắc là cái chuyện này thì cũng huy động được rất là nhiều công nhân, nhân lực cho những cái dự án này, và đa phần các cái nhân công đó tôi đoán rằng là cũng là những người nông dân ở địa phương đó ha Hồng ạ.
Dạ vâng, đúng là như vậy ạ. Thì họ cũng phải tận dụng những cơ sở rồi những cái nguồn lực sẵn có ở địa phương để xây dựng cái nhà ga thứ ba này thôi. Quý vị cũng biết là cái sân bay Tân Sơn Nhất thì nó bây giờ nó đã quá tải. Những người nào mà về Việt Nam vừa rồi ăn Tết thì đều thấy rằng là cái việc sử dụng sân bay Tân Sơn Nhất thì không thể tiếp tục được mãi trong cái hiện trạng như bây giờ. Bởi vậy cho nên là cái sân bay Đồng Nai sẽ rất là quan trọng, và họ phải làm mọi điều có thể để mà tận dụng được cái nguồn lực ở địa phương thì mới có thể thi công được một cái cách nhanh chóng và giảm giá thành được như là mong muốn ạ.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Mới đây thì có chuyện vài trăm người du khách Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc. Thì Sở Du lịch Kiên Giang, các nhà chức trách ở tại địa phương thì đã hỗ trợ những cái người khách này, bảo đảm làm sao để họ có thể tham quan Phú Quốc rồi quay trở về lại Đài Loan đúng như lịch trình rồi sẽ tính sau. Ngay từ đầu thì tại sao lại có cái chuyện này xảy ra hả Hồng Nga?
Dạ vâng, cái con số người du khách Đài Loan mà mắc kẹt ở Phú Quốc, em Nga được biết ngày hôm nay báo chí Đài Loan đưa là lên tới 767 người chứ không phải là 300 người như là báo chí Việt Nam đưa. Thì sở dĩ nó có cái việc này, tức là ở Đài Loan thì có một cái tập đoàn mà kinh doanh về tour du lịch, thì họ có ký hợp đồng thỏa thuận với cả một công ty du lịch ở Việt Nam, thì để bố trí cho du khách Đài Loan sang Phú Quốc nhân dịp Tết Nguyên Đán. Tức là họ khởi hành vào ngày mùng 10 tháng 2 là ngày mùng 1 Tết đó, thì dự định là ở đảo Phú Quốc 5 ngày, thì gọi là bán cái gói tour toàn bộ từ A đến Z. Thì 700 người khách Đài Loan này họ đi theo cái tour một số nhóm chứ không phải là trong một nhóm lớn, mà rất là nhiều nhóm nhỏ mà công ty Đài Loan họ bố trí cho sang Việt Nam thăm đảo Phú Quốc đó. Thì trong cái thỏa thuận giữa công ty Đài Loan với công ty Việt Nam thì có nói rằng là công ty Đài Loan phải trả trước toàn bộ 100% cái tiền chi phí gói tour này cho công ty Việt Nam trước ngày 31 tháng 1. Thế nhưng mà vì lý do nào đó mà công ty Đài Loan chưa trả được hết, mà thậm chí là mới chỉ trả được có 1 phần 5 cái khoản tiền đó thôi. Thì công ty Việt Nam họ cũng đánh tiếng là với cái tiền mà chuyển sang ít như vậy thì họ không thể bố trí được cho những người du khách mà tới Phú Quốc đầy đủ 5 ngày như là đã hứa. Nhưng mà công ty Đài Loan thì họ vẫn vẫn gửi khách sang, và bởi vậy cho nên là mới có cái hiện tượng là những người khách Đài Loan sang đến Việt Nam ở Phú Quốc thì vật vờ không có ai đón, không có phòng khách sạn và cũng không có cái tour nào cho họ trong 5 ngày cả. Tình trạng rất là thảm thiết. Ông Nga có nói chuyện với cả một người mà có gia đình sang bên Phú Quốc đó, thì hiện giờ đang bị mắc kẹt ở Phú Quốc, thì nói rằng là gia đình cả 5 người đi thì có cả ông bà già gần 80 tuổi và có cả cháu bé. Thế nhưng mà không có chỗ để ở và công ty Việt Nam họ nói là phải chi thêm 720 đô la nữa thì họ mới có thể bố trí phòng cho tạm trú trong những ngày đó. Thì cái thông tin cuối cùng biết được là ngày hôm nay thì họ đã bố trí được 3 chuyến bay để chở toàn bộ 767 người từ Việt Nam, từ Phú Quốc về Đài Loan. Và cái nỗ lực này là do giới chức Việt Nam họ sốt ruột không muốn Phú Quốc mang tiếng xấu, cho nên là đã huy động tất cả các công ty du lịch ở Phú Quốc cũng như là các nguồn lực ở cả thành phố Hồ Chí Minh nữa để giúp là bố trí cho những người này có thể thăm thú một số nơi Phú Quốc và hôm nay trở về lại Đài Bắc ạ.
Nhưng mà chưa trả
Vâng.
tiền nhưng mà khách thì vẫn đến như thường. Tôi không hiểu là cái thủ tục thực hiện các cái tour này thì nó như thế nào, làm sao mà có cái chuyện như vậy xảy ra được.
Vâng, đó thì thông thường thì Nga biết rằng là các công ty du lịch nước ngoài thì bao giờ cũng phải có một cái thỏa thuận với cả công ty du lịch trong nước để gọi là hiệp đồng hai đầu đó. Thì công ty nước ngoài sẽ gửi khách vào và bố trí cái chuyến bay cho khách. Thế còn công ty ở trong nước thì sẽ đón khách rồi đưa về khách sạn rồi bố trí đi tham quan các danh lam thắng cảnh rồi vui chơi vân vân. Đó thì thông thường thì nếu mà cái lượng khách nhỏ ấy, thì họ có thể xuê xoa, tức là công ty nước ngoài họ lấy tiền của khách rồi họ trả một số nhỏ thôi. Và công ty Việt Nam thì cứ cứ bố trí 100% xong sau đó thì sẽ tính thanh toán lại với nhau sau khi khách về lại nước ngoài an toàn. Thế nhưng mà cái con số khách Đài Loan lần này đi du lịch quá lớn, thế cho nên là công ty Việt Nam họ gặp khó khăn khi cái việc mà cái tiền chuyển khoản nó cũng ít quá thì họ không thể bố trí được cho toàn bộ gần như là gần 800 khách cả phòng ở lẫn đi du lịch, thì đó là một cái gánh nặng cho họ và họ tỏ ra là họ không làm được cái việc đó. Thế nhưng mà cho tới giờ này thì với cái sự tham gia nỗ lực của các cơ quan rồi sở du lịch Kiên Giang rồi các khách sạn rồi các công ty tour thì họ cũng đã giải quyết được cái việc này. Nhưng mà đây nó sẽ tạo thành một cái tiền lệ rất là xấu cho cái lượng khách từ Đài Loan sang Việt Nam ạ.
Đúng rồi, bởi vì khi họ quay trở về thì chắc là cái trải nghiệm này họ cũng không lấy gì làm vui và rồi họ sẽ truyền tai nhau về cái chuyện này. Bởi vì qua đó đó, công tâm mà nói nó cũng thể hiện được cái thực lực, cái khả năng của công ty du lịch phía Việt Nam. Bởi vì những cái chuyện như thế này thì có khi là nhiều lúc không thể nào lường trước được thì vẫn phải có thể giải quyết được ngay tại chỗ. Chứ đâu có thể đó ngồi chờ tiền vô ngân hàng rồi thì tôi mới làm gì làm. Đó, và nhất là Việt Nam ở trong cái tình thế là muốn quảng bá du lịch Phú Quốc, thậm chí là sắp tới đây còn dự định là bỏ không cần visa để đến thăm Phú Quốc. Thì cái chuyện này tôi nghĩ nó sẽ rất là mang tiếng cho phía Việt Nam đó.
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy và đó cũng là cái lý do mà bên phía Đài Loan thì bởi vì là cái du khách gọi điện về rồi lên Facebook rồi Instagram than phiền thì báo chí Đài Loan đã nói từ cách đây mấy ngày, tức là từ ngày mùng 10 tháng 2 họ đã phản ánh cái tình trạng mà du khách bị vất vưởng ở Phú Quốc như vậy. Thế nhưng mà báo chí Việt Nam im lặng cho tới tận ngày 13 tháng 2, tức là 3 ngày sau thì mới bắt đầu nói. Có lẽ là bởi vì họ cũng được căn dặn là bây giờ phải tìm cách viết như thế nào để cho nó không ảnh hưởng nhiều tới du lịch Phú Quốc, nhất là khi mà Kiên Giang cũng như là toàn quốc họ đang mong muốn làm sao thúc đẩy được du lịch ở cái đảo này như vậy. Mà tự nhiên dội gáo nước lạnh thì không thể được, cho nên là báo chí phải dè chừng. Bởi vậy cho nên họ cất tiếng nói cũng khá muộn. Thế nhưng mà cuối cùng thì ngày hôm nay thì mọi việc đã suôn sẻ rồi, thì cũng không biết là trong những ngày tới cái dư luận bên Đài Loan họ sẽ phản ảnh như thế nào về cái du lịch Việt Nam, thì ông Nga sẽ để ý rồi tường trình lại cho quý vị biết ạ.
Nhưng mà dịp Tết này thì cũng có một cái tin vui, đó là so với Tết năm ngoái đó thì cái số ca tai nạn liên quan đến giao thông trong 4 ngày Tết vừa qua đó là giảm được 15%. Do đâu mà được như vậy hả Hồng Nga?
Nga nghĩ là cái bí quyết lớn nhất là cái việc mà chính quyền ở trong nước họ siết chặt cái việc kiểm soát người đi giao thông mà uống cồn, đồ uống có cồn, uống bia rượu trong 4 ngày Tết. Đó thì cái gần đây ở những cái đô thị lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi thậm chí những cái con đường liên tỉnh, những cái đô thị nhỏ hơn thì họ cảnh sát giao thông họ kiểm soát rất là gắt gao. Bạn bè của Nga nói rằng là Tết này so với cả những Tết trước thì cái việc uống bia rượu là gần như giảm hẳn, bởi vì là những người mà lái xe hay là thậm chí đi xe đạp ra ngoài đường mà hơi thở có cồn thì đều gặp phiền toái với cả cảnh sát giao thông. Những người mà muốn uống rượu bia thì phải dùng xe Grab hay xe taxi. Thế nhưng mà tất nhiên là trong dịp Tết thì cái chi phí xe tăng cao, rồi cũng khó tìm được xe Grab hay là xe taxi, bởi vậy cho nên là việc người ta uống bia rượu giảm rất nhiều và cũng nhờ đó mà giảm tai nạn giao thông ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi, chúc quý vị tuần mới vui vẻ ạ.